để tiếp theo là thầy tiếp tục giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm An Lạc Hạnh thứ 14. Bây giờ thì thầy mời cư sĩ Bồ Tát Chơn Nguyên Pháp lên đọc phần giáo nghĩa của kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lời nữa, vị đại Bồ Tát quán sát nhất thiết pháp không, như thật tướng, chẳng điên đảo, chẳng động, chẳng thối, chẳng chuyện, như hư không, không có thật tánh, tất cả lời nói vô dứt, chẳng sanh, chẳng xuất, chẳng khởi, không danh, không tướng, thật không chỗ có, không lường, không ngần, không ngại, không chướng, chỉ do nhân duyên mà có. Từ điên đảo mà sanh cho nên nói, thường ưa quán sát pháp tướng. Như thế, đó gọi là chỗ thân cận thứ hai của vị đại Bồ Tát. Lúc đó Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ nói về cái chỗ thân cận thứ hai của các chư đại Bồ Tát mà các vị đó có ý giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở trên thế giới Ta Bà này. Đức Phật chỉ rất là rõ, Ngài dạy các vị đại Bồ Tát thường hằng quán sát các pháp như quyển, như hóa, không tồn tại để sinh được trí thực tướng. Quý vị biết các pháp như quyển, như hóa là thế nào không? Có nghĩa là cái tâm trí của mình khởi tưởng, nhưng mà cái khởi tưởng này, nếu mà thật sự nó là cái pháp mà chân như thì nó sẽ không biến mất. Cái tư tưởng quý vị vừa khởi lên chưa đầy nó là một sát na thì những tư tưởng khác nó lại tiếp tục nó nổi lên. Như vậy thì tư tưởng trước và tư tưởng sau là nó nằm ở trong cái pháp mà kêu là quyển hóa, nó không thật. Nếu mà pháp nó thật thì nó không mất, nó phải được tồn tại. Do đó mọi chúng sinh đều nằm ở trong cái pháp mà quyển hóa. Vì vậy mà trong đoạn kinh này Đức Phật dạy các chư Bồ Tát hằng thấy được cái pháp quyển hóa đó. Mình thấy được cái pháp quyển hóa đó và mình ly được cái pháp quyển hóa đó thì mình sẽ chứng được trí thật tướng. Có nghĩa là mình chứng được cái nguồn gốc của pháp, hay là nói đúng hơn là mình chứng được cái tâm thanh tịnh của muôn pháp. Các pháp này không phải tự nhiên mà có, mà nó phải do nhân duyên mà tạo thành. Như vậy các pháp mà chẳng hạn như thí dụ thôi, thầy nói thí dụ, thường thường nói rằng vô minh làm cho tất cả chúng sinh bị luân chuyển trên con đường lục đạo luân hồi. Nhưng mà rồi mình đặt cái vấn đề vô minh từ đâu mà sanh, đó thì cái vấn đề là như vậy. Thì Đức Phật cho biết rằng không có cái nhân duyên thì vô minh không sinh được. Như vậy thì cái nhân duyên mà sinh ra vô minh tức là cái nguồn ái dục. A Di Đà Phật. Ái dục là cái nguồn gốc căn bản để sinh ra vô minh. Do đó các pháp thì phải do nhân duyên mà nó hợp thành. Và nó do vô minh điên đảo mà sinh ra. A Di Đà Phật, quý vị thấy không? Sở dĩ mà ngày hôm nay tất cả mình còn lưu trụ ở trong cái cõi Ta Bà này, mình chưa có vượt thoát được, thì mình cũng do một cái niệm vô minh điên đảo này đây. Tại sao gọi là vô minh? Là tại vì sao? Là tại vì mình vẫn hằng thấy thế giới này nó thiệt. Mình hằng thấy cái thân của mình nó thật. Mình hằng thấy tất cả sắc thinh hương vị xúc pháp của thế gian này nó là thiệt. Do đó mà mình bị cái vô minh. Mà tất cả những điều này thì Đức Phật dụ như là cái gì? Chẳng hạn như sắc thinh hương vị xúc pháp của thế gian, tham dục của thế gian, những cái ái dục của thế gian, Đức Phật ví nó là một cái hoa đốm. Thế nào gọi là hoa đốm? Có nghĩa là khi nào mà quý vị lấy tay quý vị dụi con mắt của quý vị dụi xong quý vị buông ra, quý vị nhìn lên cái bầu hư không, quý vị sẽ thấy có những chấm lốm đốm. Đức Phật gọi đây là hoa đốm. Cái hoa đốm này là do quý vị bịnh mắt mà ra, hoặc là do quý vị dụi mắt mà ra, chứ thật sự rằng ở giữa hư không không có hoa đốm này. Cũng như vậy, nếu mà chúng sinh biết rằng tất cả vô minh điên đảo do ái dục nó sinh ra, tất cả những cái quyển thân này nó là sự quyển giả, thì chắc chắn rằng những chúng sinh đó sẽ vượt thoát khỏi sinh tử luân hồi. Nhưng mà rất tiếc rằng cái sức quán của mình nó không đầy đủ. Do đó trong cái đoạn kinh này, Đức Phật dạy những vị Bồ Tát cái sức quán. Để chi? Để biết được cái quyển của pháp, biết được cái giả dối của thân tâm, để mà ly nó. Khi mà ly được nó thì sao? Mình trở về cái bản tâm thanh tịnh. Có vậy thôi. Cái con đường tu mình thấy nó khó vậy đó, nhưng mà chẳng qua là mình ly tất cả những cái sự tham ái, ngã kiến, tham dục, tham sân si. Thế mà những cái này mà nó rơi rớt rồi đó, thì tự nhiên cái bản tâm thanh tịnh của mình nó hiện về. Do đó các chư đại Bồ Tát phải hằng quán sát các pháp thì nhận ra được cái sự sinh diệt và không tồn tại của các pháp. Như nãy thầy nói đó, chúng sinh thì mê mờ, thành ra không có thời giờ để mà hiểu được cái tư tưởng phát sinh của mình cũng như là tư tưởng diệt của mình. Nhưng mà người tu đó thì lại khác, hằng giờ lại quán tưởng trong tâm mình. Do đó khi nào một niệm sinh lên thì quý vị đó cũng biết, một niệm mà nó diệt thì quý vị đó cũng biết. Do đó một cái vị thiền sư khi mà buổi sáng, khi mà vị đó đi mà rửa mặt, vị đó mới vừa lấy tay khoát cái nước lại lên cái mặt mình đó, thì vị đó thấy rõ ràng rằng gần 900 cái tư tưởng rất là li ti nhỏ nhặt nó nổi lên ở trong tâm. A-di-đà-phật. Bởi vậy quý vị thấy rằng 84.000 cái phiền não từ đâu mà ra? Nó từ những cái ý tưởng di tế này mà nó ra, chứ không đâu hết. Những tướng thô thì mình còn thấy được, những tướng di tế thì nó tiềm ẩn. Nhưng mà những sự di tế tiềm ẩn này mình vẫn thấy được. Nếu mình biết nghĩa là tĩnh lặng, mình biết quay lại để mà mình tham thiền nhập định, thì mình sẽ thấy nó rõ ngay lập tức. Do đó mà các chư tôn thiền đức ngày xưa họ thường chú trọng đến kêu là cái nguồn gốc thanh tịnh, tức là bản lai diện mục của chính mình. Mình mà không dùng cái pháp thiền na, không có dùng phép quán, thì mình sẽ không bao giờ quay trở về để mình thấy được cái bộ mặt thật của mình. Do đó đoạn kinh này Đức Phật dạy rất là rõ ràng, các chư Bồ Tát phải hằng quán sát các pháp như nguyện. Có quán sát như vậy thì những pháp này nó không tồn tại. Mà chính khi mà pháp này nó không tồn tại, thời sao? Khi mà pháp này nó không có tồn tại thì tâm mình hết vướng mắc. Tâm mình hết vướng mắc thì những cái sự phiền não, khổ đau, hạnh phúc, tất cả đều biến mất hết. Thành ra như vậy thì quý vị thấy rằng những khổ đau, những cái sự hạnh phúc trên cõi đời này do ai làm nên? Một bậc thượng đế nào chăng? Một vị Phật nào cho mình chăng? Tất cả đều do quý vị hết. Quý vị tự tạo ra, quý vị tự tạo ra và quý vị tự đeo nó vào. Và bây giờ những cảnh giới này nó lung linh mờ ảo, nhưng mà giới với quý vị chưa đủ cái trí để mà ly nó, thì quý vị thấy rằng cái cảnh này có thật. Do đó quý vị muốn ra khỏi luân hồi nó rất là khó. Muốn ra khỏi luân hồi thì phải nhận rõ ràng tất cả pháp như nguyện như hóa, thì quý vị mới có thể vượt thoát được. Đây chính là cái chỗ mà thân cận thứ hai của các chư đại Bồ Tát mà Đức Phật dạy trong cái kinh Diệu Pháp liên quan. Rồi thầy mời Chư Nguyên Pháp lên đọc cái phần kế tiếp.
Dạ, ấy đó Phật. Nếu có vị Bồ Tát ở trong đời ác sâu, lòng không hề sợ sệt, muốn nói kinh pháp này, nên trụ vào hành xứ và trụ thân cận xứ, thường xa rời quốc vương và con của quốc vương, quan đại thần, quan lớn, kẻ chơi việc hung hiểm, cùng bọn chiên đà la, hàng ngoại đạo phạm chí, cùng chẳng ưa gần gũi, hạng người tăng thượng mạng, hàng học giả tham chấp, kinh luật luận tiểu thừa, những tỳ kheo phá giới, danh tự A-la-hán và những tỳ kheo ni, ưa thích chơi giỡn cười, các vị u bà di, tham mê, năm món dục, cầu hiện tại diệt độ, đều chớ có gần gũi. Nếu những hạng người đó dùng tâm tốt mà đến tại chỗ của Bồ Tát để vì nghe Phật đạo, Bồ Tát thời nên dùng lòng không chút sợ sệt, chẳng có niệm mong cầu, mà vì chúng nói pháp. Những gái hóa, gái chinh và các kẻ bất nam đều chớ có gần gũi, để cùng làm thân hậu. Cũng chớ nên gần gũi kẻ đồ tể, cắt thái, săn bắn và chài lưới, vì lợi mà giết hại, bán thịt để tự sống. Buôn bán gái đẹp, những người như thế đó đều chớ có gần gũi. Các cuộc chơi giận dữ, hung hiểm, đâm đánh nhau và những dâm nữ thảy, chọn chớ có gần gũi. Cho nên riêng chỗ khuất vì người nữ nói pháp, nếu lúc vì nói pháp chẳng được chơi giận cười, khi vào xóm khất thực phải dắt một tỳ kheo, nếu không có tỳ kheo phải một lòng niệm Phật. Đây thời gọi tên là hành xứ, thân cận xứ. Dùng hai xứ trên đây có thể an lạc nói, lại cũng chẳng vịnh theo pháp thượng, trung và hạ, hữu vi hay vô vi, thực cùng pháp chẳng thực, cũng chẳng có phân biệt là nam là nữ thảy, là chẳng được các pháp, chẳng biết cũng chẳng thấy. Đây thời gọi là tên hành xứ của Bồ Tát. Tất cả các món pháp đều không, chẳng có chỗ không. Có chút thường trụ vẫn cũng không khởi diệt, đây gọi là thân cận, chỗ người chí hằng nương. Chứ đảo điên phân biệt các pháp có hoặc không là thật, chẳng phải thật là sanh, chẳng phải sanh, ở an nơi vắng vẻ, sửa trao nhiếp tâm mình, an trụ chẳng lay động, như thể núi Tu Di quán sát tất cả pháp, thấy đều không thực có, dường như khoảng hư không, không có có chút bền chắc, chẳng sanh cũng chẳng xúc, chẳng động cũng chẳng thối, thường trụ một tướng thể, đó gọi là cận xứ. Nếu có vị tỳ kheo sau khi ta diệt độ vào được hành xứ này và thân cận xứ đó, thời lúc nói kinh này không có lòng e sợ, vì Bồ Tát có lúc vào nơi nhà tỉnh thất, lòng nghĩ nhớ chân chánh theo đúng nghĩa quán pháp, từ trong thiền định dậy, vì các bậc quốc vương, vương tử và quan dân, hàng bà la môn thảy mà khai hóa diễn bày rộng nói kinh điển này, tâm vị đó an ổn, không có chút khiếp nhược. Văn thù sư lợi này, đó gọi là Bồ Tát an trụ trong sơ pháp, có thể ở đời sau diễn nói kinh Pháp Hoa. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý đại chúng biết thì thường sau khi mà giảng một cái đoạn kinh nào đó, thì Đức Thế Tôn Ngài thường tuyên lại cái ý nghĩa của kinh bằng những bài kệ. Do đó mà khi mà quý vị đọc tụng kinh điển Đại Thừa, nếu mà mình đọc kinh mà mình không có hiểu được cái nghĩa lý của kinh, thì quý vị nên coi lại cái phần mà kệ mà Đức Phật cùng tuyên lại. Bởi vì thường thường những cái bài kệ mà Đức Phật cùng tuyên lại thì rất là dễ hiểu và rất là dễ thông đạt tất cả những ý nghĩa của kinh. Do đó, nếu mà quý vị khi mà đọc một cái đoạn kinh nào, kinh á, thường thường á, nó có sự và có lý. Sự là thế nào? Sự là trong kinh nói bằng cái văn tự, và quý vị thấy rõ ràng cái lời văn tự đó chỉ bài như vậy. Nhưng mà cái văn tự đó nó chưa đầy đủ ý kinh, mà nó còn phải có cái lý của kinh. Do đó khi mình thấy được cái văn tự như vậy rồi, mình dùng cái tâm trí tuệ của mình suy ngẫm cái lý của kinh. Nhưng mà suy ngẫm lý kinh mình vẫn không có tìm ra được cái ẩn nghĩa của kinh, thì lúc đó quý vị nên xem lại cái bài kệ mà của Đức Phật trùng tuyên. Thường thường những cái bài kệ này là những bài kệ Đức Phật nói rất ngắn và gọn, do đó quý vị nhìn vào nhiều khi quý vị thấy rõ ngay lập tức những gì mà Đức Phật muốn mà giảng bài cùng tất cả quý vị. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thầy Trương Nguyên Pháp lên đọc phần giáo nghĩa kế tiếp.
Dạ, A Di Đà Phật. Lợi văn thù sư lợi. Sau khi Đức Như Lai diệt độ, ở trong đời mạt pháp, muốn nói kinh này, phải trụ nơi hạnh an lạc. Hoặc miệng tuyên nói, hoặc lúc đọc kinh, đều chẳng ưa nói lỗi của người và của kinh điển. Chẳng khinh mạng các pháp sư khác, chẳng nói việc hay dở, tốt xấu của người khác. Ở nơi hàng thanh văn cũng chẳng kêu tên nói lỗi quấy của người đó, cũng chẳng kêu tên khen ngợi điều tốt của người đó. Lại cũng chẳng sanh lòng oán hiềm vì khéo tu lòng an lạc như thế, nên những người nghe pháp không trái ý, có chỗ gạn hỏi. Chẳng dùng pháp tiểu thừa đáp, chỉ dùng pháp đại thừa, mà vì đó giải nói làm cho được nhất thiết chủng trí. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái đoạn kinh này, Đức Phật đã kêu ngài văn thù sư lợi mà dạy rất là rõ ràng, là các vị Bồ Tát trì tụng và hoằng tuyền kinh Diệu Pháp Liên Hoa trong thời mạt pháp thì phải thân tâm an trụ trong cái hạnh an lạc. Thế nào gọi là tâm an trụ trong an lạc? Tức là tâm của vị Bồ Tát đó phải hoan hỷ, không làm trái lại với ý người, và phải hiểu thấu suốt pháp đại thừa. Khi mà tâm đã hiểu được pháp đại thừa thì thường thường sinh ra cái sự hoan hỷ và an lạc. Cái người mà tu mà đạt được cái hạnh an lạc thì thường tự vui với bản tâm. Quý vị nên nhớ rằng khi mình tu đó, mà cái sức thiền định của mình đó, chưa đến cái chỗ mà kêu là sanh hoan hỷ đó, sanh hoan hỷ địa, tất nhiên là vô cái chỗ mà sơ địa Bồ Tát đó, thì cái tâm của mình nó hình như là nó bị cô động, giống như là một cái tâm khô héo vậy đó. Ở chỗ này là Đức Phật nói rằng cái tâm mình nó được thanh tịnh, nhưng mà trí tuệ nó chưa có hiện tiền. Do đó trong cái tâm đó nó giống như là một cái năm chữ là kêu là càn quệ đó, cuồng quệ địa đó. Có nghĩa là cái tâm nó khô héo, nó chưa có nước trí huệ thấm vào. Và khi mà có nước trí huệ thấm vào thì cái tâm mình nó thường an lạc. Mà khi mà người đã vào được trong cái định an lạc rồi đó, thì người này họ đã hiểu được Phật Pháp rồi. Họ đã hiểu được cái sự mà kêu là an lạc của trong tâm rồi. Thành ra họ dùng những cái thiền định mà họ làm cứu cánh. Họ ít bao giờ họ rời khỏi thiền lắm. Nhất là những người mà tu ở bên Ấn Độ cũng vậy. Có nhiều vị mà mới vào tu, họ dùng 30 phút họ tu. Sau đó thì họ có thể tăng lên 1 tiếng, và sau đó họ tăng lên 2 tiếng. Và khi mà họ đi vào trong cái trạng thái mà họ tăng lên ngồi thiền định 2 tiếng là chắc chắn rằng họ sẽ đạt được sự an lạc. Tại vì trong 2 tiếng đó, thân tâm nó đã có thể là nó đã điều ngự, nghĩa là cái những tâm ý nó đã đầy đủ rồi. Do đó, vị nào mà ngồi từ 2 tiếng trở lên là chắc chắn sẽ phải nhập định được. Mà khi quý vị nhập định được thì quý vị sẽ đạt được cái sự an lạc. Cái sự an lạc này đó, cái sự an lạc trong thiền định đó, Đức Phật đã nói trong kinh. Và nếu mà người nào cũng đã tự mà tu mà chứng được đó, quý vị sẽ thấy không có một cái hạnh phúc thế gian nào mà có thể so sánh được cái sự an lạc khi mà bản tâm đã nhập vào trong cái định quan hỷ địa. Nó rất là vui sướng và an lạc. Những cái mà tham dục, những cái ái dục của thế gian, nếu so với sự an lạc này không có thể nào mà nó so bằng hết. Nó chênh lệch, nó là 1 tới 1.000 luôn. Quý vị nên nhớ điều đó. Do đó những cái vị mà A-la-hán, khi mà các ngài đạt vào trong cái sự an lạc, các ngài không muốn xả thiền, các ngài muốn nằm ở trong cái sự an lạc này mãi. Do đó Đức Phật mới gọi là những vị này là những cái vị mà kêu là tiểu thừa, có nghĩa là chỉ sống cho riêng cá nhân của mình mà không độ sinh. Tại vì các ngài không muốn rời khỏi sự an lạc này. Lần đầu tiên đó là kêu là sơ thiền đó. Trong cái sơ thiền á, nó có 5 chi. Đầu tiên là quý vị tầm sát hỷ lạc tịnh định. Khi mà quý vị qua khỏi cái tầm sát rồi đó, thì quý vị sẽ đạt được cái hỷ. Cái hỷ này nó làm cho quý vị vui sướng lắm. Chỉ cần cảnh giới là sơ thiền thôi, chứ thầy không nói cảnh giới cao nữa. cái cõi sơ thiền mà quý vị vào được cái hỷ lạc rồi đó, quý vị thấy vui sướng lắm. Thầy bảo đảm quý vị sẽ không bao giờ muốn là đi tranh cãi hay muốn thị phi gì hết, mà quý vị muốn dành tất cả thời giờ để mà ngồi thiền. Thì Ấn Độ cũng vậy, những người xưa khi mà họ tu, họ bắt đầu thiền định từ 30 phút rồi tới 45 phút, họ tăng lên cho đến 2 tiếng. Khi mà họ vào được 2 tiếng rồi đó, bắt đầu họ nhập được cái sự an lạc đó, thì lúc đó họ bắt đầu, quý vị biết rằng họ bỏ luôn cả một ngày để họ ngồi thiền luôn. Họ không muốn rời khỏi định, bởi vì họ rời khỏi định, họ ra họ thấy ngoài toàn là những cái phiền não không à. Họ không muốn rời. Vì vậy mà những người Ấn Độ họ rất là mê thiền, nhất là những cái người mà ngày xưa tu đó, họ mê lắm. Kêu là các tổ ngày xưa gọi là thiền bệnh đó. Có nghĩa là mê đến độ mà họ không muốn xả nữa. Họ nhập vào đó rồi, họ muốn nhập hoài, họ không muốn xả thiền. Thì ở đây cái tâm mà an lạc, cái hạnh an lạc nó cũng vậy. Cái người mà đã được cái hạnh an lạc rồi đó, thì thường tự vui với bản tâm của mình. Và họ không có thời giờ để mà hí luận. Và cũng không có thời giờ để mà thấy lỗi của người nữa. Những người nào mà còn cái thời giờ hí luận, những người nào mà còn cái thời giờ mà kêu là nói lỗi người, là người đó thật sự là chưa có nhìn thấy bản tâm mình. Bởi khi mình đã nhìn thấy cái bản tâm mình rồi á, thì cái trạng thái đầu tiên là trạng thái phỉ lạc. Trạng thái phỉ lạc này nó sẽ làm cho mình nghĩa là luôn luôn quay trở về ngõ tâm mình, không có ngó ra bên ngoài, do đó quý vị không thấy lỗi người. Mà hễ mà quý vị thấy người nào mà vẫn còn thị phi nhân ngã nói lỗi người là người đó tu thiền chưa tới gì hết. Họ còn thấy thị phi nhân ngã bên ngoài đủ hết. Tất nhiên là chưa sống ở nội tâm của mình, nha, chưa sống về trong cái bản tâm chân thật của mình. Thì cái người mà đạt được cái hạnh an lạc này, họ không nói lỗi của người và cũng không nói lỗi của kinh điển. Có nhiều vị đó, chẳng những đọc kinh điển rồi, đem so sánh. Nói kinh Diệu Pháp này dở hơn kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Thủ Lăng Nghiêm là dở hơn kinh Kim Cang, kinh Kim Cang là dở hơn kinh Hoa Nghiêm. Đó là cái sự hí luận trong cái văn tự. Thay vì quý vị để thời giờ hí luận như vậy, quý vị để thời giờ đó, quý vị quán, hay là quý vị tu chỉ, hay là quý vị tu thiền, nó lợi ích rất là nhiều. Và nhất là nó giúp cho mình đạt được cái ý nghĩa của kinh, hay là nó giúp cho mình đi vào ở trong cái bản tánh chân thật của mình. Và đối với những cái người mà gọi là pháp sư mà giảng kinh pháp hoa thì mình nên xin cái tâm mà hoan hỷ hộ pháp và cúng dường. Quý vị nên nhớ rằng nếu mình khen một cái người hay là mình chê một người thì đó là cái thị phi nhân ngã. Thành ra những cái điều này mình nên bỏ đi. Bởi vì mình bỏ những cái thị phi nhân ngã thì tự nhiên cái tâm của mình nó tự nhiên nó sạch. Tại vì cái ngã tướng của mình nó cũng rớt theo cái thị phi nhân ngã này. Cái người mà nói rằng tôi diệt được cái ngã tướng mà vẫn còn thị phi nhân ngã là người đó chỉ là thiền ở kêu là ở cửa miệng mà thôi. Ở trong nhà thiền gọi là khẩu đầu thiền. Có nghĩa là thiền ở cửa miệng chứ không phải thiền ở tâm. Và mình cũng không nên dùng những cái lời mà xiểm nịnh để khen ngợi. Cũng như là mình dùng những cái tâm quán ghét để mà quỷ bán người. Bởi vì với Phật Pháp, mình nên ủng hộ, mình nên nghĩa là khuyến khích cái người giảng Pháp, để cho họ giảng Pháp, nó đến cho tất cả mọi người. Chứ còn mình dùng những cái lời mà để mà mình quỷ bán hay là quán ghét mà để gieo những cái thị phi đó, quý vị tội nặng lắm. Quý vị nên nhớ rằng khi mà mình nói lỗi một cái vị giảng sư nào hay là mình nói lỗi một cái vị Pháp sư nào đó, coi như là mình chặt cái con đường đạo của mình. Tại sao vậy? Là tại vì những người đó họ nghe theo lời quý vị, họ không đến thân cận với cái vị Pháp sư đó, họ không học được những điều hay ở vị Pháp sư đó. Do đó cái vị này tạo bao nhiêu tội quý vị lãnh hết. Tại sao vậy? Tại vì quý vị đã ngăn người ta. Thay vì để cho người ta đến học Pháp thì quý vị được phước. Cái này quý vị lấy những cái lỗi xấu của những vị Pháp sư, những cái lỗi xấu mà từ khi mà người ta chưa vào đạo nữa, ta chưa làm một cái vị tăng sĩ nữa, quý vị cũng lấy nữa. Để chi? Quý vị nói cho người ta ghét. Do đó tất cả lỗi quý vị đều lãnh hết. Người mà xa đạo rồi người làm lỗi quý vị lãnh hết, không còn cái gì mà quý vị chừa hết. Cái tội này là tội đọa vào ở trong cái địa ngục vô gián. cái người mà trụ trong cái hạnh an lạc á, thì thường thường nuôi dưỡng được cái tâm đại thừa, càng ngày nó càng tăng trưởng. Quý vị nên nhớ rằng ngày xưa các bậc cổ đức mà khi tu đó, họ tu tinh tấn lắm. Chẳng hạn như ngài Hiếp Tôn Giả là cũng là một vị tổ ở trong cái thiền tâm. Ngài vào xuất gia năm ngài 80 tuổi, thành ra tất cả mọi chúng tăng ở trong đó chế rượu và cười ngài, nói rằng chúng tôi trẻ về tu còn không thắc đạo. Ngài năm nay 80 tuổi rồi, cái vô thường đến bất cứ giờ nào. Chính vì mà lời nói của chư tăng khuyến khích vị này, ngài không có đặt chân xuống chiếu mà nằm ngủ, mà mỗi ngày đều ngồi thiền. Do đó chẳng bao lâu ngài chứng được thánh quả và được nói truyền cái tông chỉ của thiền tông làm vị tổ. Và gần đây ở bên Trung Hoa cũng có nhiều vị thiền sư mà họ tu rất là cẩn mật. Họ quán chiếu cái tâm của họ đến nỗi mà cơm đem đến để ăn họ cũng không ăn, họ quên luôn ăn cơm. Rồi quý vị biết rằng nước mũi chảy cũng quên chùi nữa. Quý vị thấy người ta tu như vậy đó. Tu một cách cẩn mật có nghĩa là không có đủ thời giờ để mà mình đưa cái con đường quan ngộ, đủ thời giờ mà để ăn chén cơm nha. Đến đổi mà tu rồi trong cái khí trời mà nó bị mùa đông đó, nước mũi chảy lòng thầm, họ cũng không có thời giờ để mà họ lao nữa. Như vậy quý vị thấy là tu như vậy mà nhiều khi còn chưa có đắc được đạo, nói chi mà mình tu mà tơ lơ mơ nha. Thời giờ đã tu không đủ thì có dư thời giờ đâu mà đi bàn thế sự và thị phi chuyện của người này, người nọ. Những bậc mà đã trụ hạnh an lạc thì thường là những vị đại Bồ Tát thị hiện để mà hóa độ chúng sinh. Và khi mà hóa độ chúng sinh thì các ngài thường dùng cái pháp đại thừa. Các ngài không bao giờ mà dùng cái pháp tiểu thừa để dạy người. Bởi vì cái pháp tiểu thừa là cái pháp mà chỉ an lạc cho cá nhân của mình. Và nó đưa đến cái chỗ mà quả đạo rất là thấp. Còn cái phải đại thừa là đưa cho chúng sinh đạt được cái sự an lạc đầu tiên, và sau cùng là đạt được nhất thiết chủng trí Như Lai, A Di Đà Phật. Rồi thầy mời chân Nguyên Pháp lên tiếp tục phần giáo nghĩa.
Vị Bồ Tát thường ưa nói an ổn nói kinh pháp ở nơi chỗ mà sắp đặt sàn tòa, dùng hương dầu thoa thân, tắm gội các bụi nhơ, mặc y mới sạch sẽ, trong ngoài đều sạch hơn, ngồi an nơi thoát tòa. Theo chỗ hỏi vị nói, nếu có vị tỳ kheo cùng với tỳ kheo ni, các hàng U Bà Tắc và hàng U Bà Di, quốc vương và vương tử, các quan cùng sĩ dân, dùng pháp nghĩa nhịn màu, vui vẻ vì họ nói. Nếu có người gặn hỏi, theo đúng nghĩa mà đáp, nhân duyên hoặc ví dụ, giải bày phân biệt nói, dùng trí phương tiện này, đều khiến kia phát tâm, lần lần thêm, đông nhiều, vào ở chỗ Phật Đạo. Trừ trong lời biến trễ, cùng với tưởng giải đãi, xa rời các u não, tâm từ lành nói pháp, ngày đêm thường tuyên nói, giáo pháp vô thượng đạo, dùng các việc nhân duyên, vô lượng món thí dụ, mở bài dạy chúng sanh, đều khiến chúng vui mừng, y phục cùng đồ nằm, đồ ăn uống thuốc ma, mà ở nơi trong đó không có chỗ mong cầu, chỉ chuyên một lòng nhớ nhân duyên nói kinh pháp, nguyện ta thành Phật đạo, khiến mọi người cũng vậy. Đó là lợi lành lớn, là an vui cúng dường. Sau khi ta diệt độ, nếu có vị tỳ kheo có thể diễn nói được kinh diệu pháp hoa này, lòng không chút ghen hờn, không các não chướng ngại, cũng lại không ưu sầu và cùng mắng nhất thảy, lại cũng không sợ sệt, không giao gậy đánh đập, cũng không ưa xua đuổi ra, vì an trụ những vậy. Người trí khéo tu tập, tâm mình được dừng ấy, thời hay trụ an lạc, như ta nói ở trên, công đức của người đó không nghiền muốn ức kiếp, tính kệ hay thí dụ chẳng có thể hết được. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
A Di Đà Phật, đây chỉ là cái để mà trùng tuyên lại những cái điều mà Đức Phật đã giảng rồi. Thì mời cư sĩ Bồ Tát Trung Nguyên Pháp đọc tiếp tục phần số 7.
Dạ vâng. Lại Văn Thù Sư Lợi, vị Đại Bồ Tát ở đời rốt sau, lúc Pháp ngừng việc mà thọ trì đọc tụng kinh điển này, chớ ôm lòng ghen ghét dưa dối, cũng chớ khinh mắng người học Phật đạo và tìm chỗ hay dở của kia. Nếu hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, hoặc cầu thanh văn, hoặc cầu duyên giác, hoặc cầu bồ tát đạo, đều không được làm não đó, khiến cho kia sanh lòng nghi hối mà nói với người đó rằng các người cách đạo rất xa, chọn không để được bậc nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì các người là kẻ buông lung biến trễ đối với đạo, lại cũng chẳng nên hí luận các chỗ có tranh cãi, là phải ở nơi tất cả chúng sanh khởi tưởng đại bi đối với các đức Như Lai sanh tưởng như cha lành, đối với các Bồ Tát tưởng là bậc đại sư, với các đại Bồ Tát ở mười phương phải tâm thân tâm thành lễ lạy, với tất cả chúng sanh đều bình đẳng nói pháp. Vì thuận theo pháp nên chẳng nói nhiều, chẳng nói ít, dẫn đến người rất ưa pháp cũng chẳng vì nói nhiều. Văn Thù Sư Lợi, vị Đại Bồ Tát ở đời rút sau, lúc pháp muốn diệt, nếu thành tựu được hạnh an lạc thứ ba đây, thì lúc nói pháp này không có ai thể não loạn được. Bạn đồng học tốt chung cùng một tụng kinh này cũng được đại chúng thường đến nghe thọ. Nghe rồi hay nhớ, nhớ rồi hay tụng, tụng rồi hay nói, nói rồi hay chép, hoặc bảo người chép, cúng dường kinh quyển, cung kính tôn trọng người, người khen. Hay như là Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua cái đoạn kinh này thì tất cả quý đại chúng đã thấy rằng lòng từ bi của Đức Thế Tôn rất là vô lượng. Ngài đã ân cần ba phen nhắc nhở các vị Đại Bồ Tát và những người có nhiệm vụ hoằng truyền kinh Pháp Hoa trong cái đời mạt pháp này luôn luôn gìn giữ tâm an hòa, yên vui, không nên khởi lòng ghen ghét dối gạt để khinh mắng người học đạo. Quý vị nên nhớ rằng những người mà họ học đạo là bởi vì họ còn vô minh, bởi vì họ còn chúng sinh, mà hễ còn chúng sinh là còn có lỗi. Do đó khi mà mình học đạo mà được sáng suốt thì mình phải dùng cái sự từ bi yêu thương mọi chúng sinh. Mình thấy lỗi họ, nếu mà mình nhắc nhở để cho họ sửa lỗi được thì rất là tốt. Còn bằng mà mình không có cải thì cải quá được thì mình nên làm thinh thì hay hơn. Đừng bao giờ khởi một cái tâm mà nhiếc rằng ông sao mà ông vô minh quá, hay là ông sao mà ông ngu si quá. Phật Pháp làm cho ông tiến triển tâm linh, ông không học, để mà ông học những cái thói hư, tật xấu này. A Di Đà Phật, mình đừng nên dùng những cái lời đó. Bởi vì mình dùng những cái lời đó, thì cái sự an hòa trong tâm của mình, nó sẽ mất đi. Bởi vì mình đã khởi một cái tâm, nó không được cái sự thiện lành trong đó. Khi mà mình chửi người, hay là mình quỷ báng người, là tự nhiên là cái tâm của mình nó mất đi cái đạo lực, mất rất là nhiều. Vì vậy mà khi mà mình làm một cái việc gì đó, quý vị phải cẩn thận về cái ngôn ngữ của mình, về cái khẩu của mình. Bởi vì khi mình nói một cái lời thất đức đó, nhiều khi mình tu á, mình tu là gọi là bòn đức, có nghĩa là mình tu phải bòn cái công đức của mình ngày này qua tháng kia, mà nhiều khi một cái lời nói của mình vô ý đó, mình mất đi nhiều phước báo, nhiều cái phước đức mà mình đã bòn nó từ bao lâu xa. Do đó quý vị phải cẩn thận. Nhất là người tu về Đại Thừa, cẩn thận về cái ngôn ngữ, cẩn thận về cái khẩu của mình. Người mà hoằng truyền cái kinh diệu pháp liên hoa đó, thì luôn luôn phải có cái sự hộ trì và nâng đỡ chánh pháp, không bao giờ dùng cái tâm mà não hại tứ chúng. Quý vị thấy không? Không dùng tâm não hại tứ chúng, có nghĩa là không có dùng tâm để cho tứ chúng buồn. À, quý vị, tôi giống như là cái ngày mà Xá Lợi Phất, là ngài không muốn làm ai buồn hết. Ngài luôn luôn là ngài làm cái điều gì cũng là làm cho chúng sinh được an vui. Luôn luôn khuyến khích người tinh tấn tu hành, không bao giờ dùng những cái lời bất tịnh mà làm cho người nghi hối, làm cho chúng sinh thối đạo. Tội này rất là nặng. Nếu mình không tu được thì mình hãy hộ pháp và hãy vui với những gì mà người tu chứng được. Không nên làm não hại chúng sinh. Bởi vì khi mình làm não hại chúng sinh thì chính mình đã đóng cái cửa thăng tiến của tâm linh mình và giam hãm cái tâm mình ở nơi tận cùng của sự đau khổ. Như Đà Phật. Bây giờ thầy thí dụ thôi, quý vị mà làm một cái điều gì cho chúng sinh đau khổ đó, chẳng hạn như quý vị quán ghét người đó, rồi quý vị dùng những cái phương pháp để mà làm cho chúng sinh đó nghe được những âm thanh quý vị chửi rủa, quý vị quỷ bán, để cho chúng sinh đó về nhà sẽ nằm ngủ, sẽ đau khổ. Nhưng mà lúc đó không biết chúng sinh nó có đau khổ hay không thì mình không biết. Nhưng mà quý vị, khi mà quý vị dùng những cái ngôn từ này thì chính quý vị đã phải suy tìm đó. Quý vị đã thức trắng dài đêm để suy tìm rồi, quý vị đã đau khổ trước rồi. A Di Đà Phật. Vì vậy mà những người trì kinh diệu pháp qua này nên hằng khởi tâm đại bi cứu độ muôn loài chúng sinh, tránh các pháp hí luận để giành phần thắng cho mình. Quý vị đã biết rằng tất cả pháp thế gian này nó chỉ là quyển hóa và là pháp tương đối. Do đó mình muốn thắng người thì phải chăng là mình quá ngu si và quá vô trí. Mình đã biết cái pháp nó là quyển, nó không có chủ, nó không có gốc. Bây giờ mình muốn giành cái phần gốc và phần chủ để mình thắng người thì có phải chăng mình ôm vào ở trong cái bóng tối ngu si? A Di Đà Phật. Vì vậy mà muốn lưu truyền cái kinh pháp hoa này thì người hành trì kinh này thường nên gần gũi những bậc thiện tri thức, nên cúng dường lễ lại và học hỏi. Có như vậy thì tâm lành lần lần sanh phước đức, trí tuệ và mới có thể chứng được thật tánh của môn pháp. A Di Đà Phật. Như thầy nói quý vị đó, tu không phải là một ngày một bữa mình có thể chứng được cái trí mà tự nhiên đâu, có nghĩa là vô sinh pháp nhẫn, không phải tự nhiên chứng được đâu. Mà quý vị phải tu mà gom mọi phước đức, rồi quý vị phải tu để mà phá đi những cái quyển tướng của vạn pháp, quý vị mới chứng được cái phần này. Bởi vậy Đức Thế Tôn đã dạy ngài Văn Thù Sư Lợi và các chư đại Bồ Tát rõ ràng là vào cái thời mạt pháp mà muốn thành tựu được cái hạnh an lạc thì cái người đó phải học cái kinh diệu pháp liên hoa và phải có cái lòng nhẫn nhục, cái lòng từ bi thương xót muôn loài chúng sinh. Có cái lòng từ bi thương xót muôn loài chúng sinh thì chẳng có thiên ma ngoại đạo nào nó có thể làm não hại được mình. Và nhờ an trú trong cái tâm an lạc này nên mọi cái pháp mà thuyết giảng đến mọi người đều đạt được cái sự mà thắng diệu và giúp cho người nghe thâm nhập được cái đức tướng trong sạch, tức là những thiết trí của Như Lai. Quý vị nên nhớ, khi mà quý vị tu đó, đến cái trạng thái mà tâm quý vị được an lạc rồi đó, quý vị chưa có thuyết pháp nữa, chỉ cần cái người ngồi kế bên quý vị thôi cũng đã hưởng được những cái ân đức, nghĩa là thanh tịnh của tâm quý vị phát ra rồi. Quý vị tìm những cái bậc mà thiện tri thức á, khi quý vị đến gần những người này mà tâm họ an lạc, quý vị thấy một cái niềm an lạc trong tâm quý vị nó lạ lùng lắm. Đó là do những người này đạt được cái trạng thái là an lạc trong tâm. Vì đạt được an lạc trong tâm nên quý vị gần những người này, quý vị thấy rằng cái tâm quý vị rất là siêu thoát. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chân Nguyên Pháp lên tiếp tục phần giáo nghĩa của kinh.
Dạ, A Di Đà Phật. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, nếu muốn nói kinh này phải bỏ lòng, gan hờn, ngạo vua, dối tà ngụy, thường tu hạnh, chất trực, phải nên khinh, chẳng nên khinh miệt người, cũng chẳng lý, hí luận pháp, chẳng khiến người kia nghi hối, rằng người chẳng thành Phật. Phật tử đó, nói pháp thường nhu hòa hay nhẫn, từ bi với tất cả, chúng sanh lòng biến trễ. Bồ Tát lớn mười phương, thương chúng nên hành đạo, phải sanh lòng cung kính, đó là Đại sư ta. Với các Phật Thế Tôn, tưởng là cha vô thượng, phá nơi lòng kiêu mạn, nói pháp không chướng ngại. Pháp thứ ba như thế, người chí phải giữ gìn một lòng an lạc hạnh vô lượng, chúng cung kính. Lại phân thù sư lợi các vị Đại Bồ Tát ở đời nơi rất sâu, lúc pháp gần diệt có vị nào rì kinh Pháp Hoa này ở trong hàng, người tại gia xuất gia sanh lòng từ lớn, ở trong hạng người chẳng phải là Bồ Tát sanh lòng bi lớn, phải nghĩ thế này. Những người như thế là thì lợi mất lợi lớn. Đức Như Lai phương tiện tùy nghi nói pháp, chẳng nghe, chẳng biết, chẳng hay, chẳng hiểu, chẳng tin, chẳng hỏi. Người đó dầu chẳng hỏi, chẳng tin, chẳng hiểu kinh này, lúc ta được vô thượng chánh đẳng chánh giác, người đó tuy ở chỗ nào ta cũng dùng sức thần thông, sức trí huệ dẫn dắt khiến cho được trụ trong pháp này. Văn thù sư lợi, vị Đại Bồ Tát đó sau lúc Như Lai diệt độ, nếu thành tựu được pháp thứ tư này thời, lúc nói pháp này không có lầm lỗi, thường được hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, quốc vương, vương tử, đại thần, nhân dân, bà la môn, cư sĩ, thảy cúng dường, cung kính, tôn trọng và ngợi khen. Hàng chư thiên ở trên hư không vì nghe pháp cũng thường theo hầu, nên ở trong xóm làng, thành ấp, rừng cây vắng vẻ, có người đến muốn gặng hỏi, hàng chư thiên ngày đêm thường vì pháp mà hộ về đó, có thể khiến người nghe đều được vui mừng. Vì sao? Vì kinh này được xuất thần của tất cả Đức Phật thở quá khứ, vị lai, hiện tại giữ gìn vậy. Văn thù sư lợi, kinh Pháp Hoa này ở trong vô lượng cõi nước, dẫn đến danh tự, còn chẳng được nghe, hà huống là những thấy thọ trì độc tụng. Văn thù sư lợi, thí như vua Triển Lương Thánh Vương, sức lực mạnh mẽ muốn dùng uy thế hàng phục các nước, mà các vua nhỏ chẳng thuận mệnh lệnh. Bây giờ Triển Lương Thánh Vương đem các đao binh ra đánh dẹp, vua thấy binh chúng, những người đánh dẹp có công, liền rất vui mừng theo công mà thưởng ban, hoặc ban cho ruộng, nhà, xóm, làng, thành ấp, hoặc ban cho đồ y phục trang nghiêm nơi thân, hoặc cho các món chân bảo, vàng bạc lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hũ phách, voi, ngựa, xe cộ, tôi tớ, nhân dân, chỉ viên Minh Châu ở trong búi tóc, chẳng đem cho đó. Vì sao? Vì riêng đỉnh vua có một viên châu này, nếu đem cho tất cả thời, các quyến thuộc của vua ắt rất khinh lạ. Văn thù sư lợi, Như Lai cũng như thế, dùng sức thiền định trí huệ được gọi là nước pháp giáo hóa trong ba cõi mà ma vương chẳng khứng thần phục. Các tướng hiền thánh của Như Lai cũng cùng ma đánh nhau, những người có công lòng cũng vui mừng ở trong hàng chúng, vì nói các kinh khiến tâm kia vui thích, ban cho các pháp thiền định giải thoát vô lậu và căn lực, và lại ban cho thành niết bàn, bảo rằng được diệt độ để dẫn dắt lòng chúng, làm cho vui mừng. Và chẳng có vì đó nói kinh Pháp Hoa này. Toan thù sư lợi, như vua Chuyển Lưng thấy các binh chúng, những người có công lớn, đem viên minh châu khó tin từ lâu ở trong búi tóc chẳng vọng cho người. Mà nay do đó Như Lai cũng lại như thế, làm vị đại phạm vương trong ba cõi, đem pháp màu giáo hóa cho tất cả chúng sanh. Thấy quân hiền thánh cùng ma ngủ ấm, ma phiền não, ma chết đánh nhau có công lao lớn, diệt ba độc khỏi ba cõi, phá lưới ma. Lúc ấy Như Lai cũng rất vui mừng, kinh Pháp Hoa này có thể khiến cho chúng sanh đến bậc nhất thiết chủng trí, là pháp mà tất cả thế gian nhiều oán ghét khó tin, trước chưa từng nói mà nay nói đó. Văn thù sư lợi, kinh Pháp Hoa này là lời nói của bậc nhất của Như Lai ở trong các lời nói thời là rất sâu. Rất sâu mới ban cho như vua sức mạnh kia lâu giữ gìn viên minh châu, mà nay mới cho đó. Văn thù sư lợi, kinh Pháp Hoa này là tạng bí mật của các đức Phật Như Lai ở trong các kinh thời là bậc trên hết, lâu ngày gìn giữ chẳng vọng tuyên nói, mà ở ngày nay cùng các ông mà bài nói đó. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại chúng đợi thầy một chút rồi thầy trở lại liền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý đại chúng thấy đoạn kinh này, Đức Phật rất là từ mẫn để mà dạy cho tất cả các chư đại Bồ Tát trong cái thời mạt pháp mà thọ kỳ kinh Pháp Hoa. Tại sao gọi là đại Bồ Tát? Là những vị mà có pháp Bồ Đề Tâm và những vị hằng tu theo cái đại thừa để mà đạt được cái cứu cánh và đạt được cái chánh đẳng chánh giác Như Lai. Như vậy thì tất cả đại chúng trong room bây giờ, nếu quý vị nào mà hằng nghĩa là thọ trì kinh Pháp Hoa, tu cái Pháp Hoa tâm muội, thì quý vị cũng gọi là Bồ Tát. Tại sao vậy? Là tại vì quý vị đang học cái hạnh của Như Lai và quý vị sẽ thành Như Lai. Và cái người mà đang mà học và trì tụng cái hạnh Như Lai thì cái vị đó gọi là Bồ Tát vậy. À, A Di Đà Phật. Đức Thế Tôn dạy rất là rõ ràng, trong cái thời mạt pháp này, những cái vị Bồ Tát mà trì thọ kinh Pháp Hoa thì trước hết nên phát cái lòng từ bi lớn và khởi lòng thương xót muôn loài chúng sinh. Bởi vì chúng sinh rất là đáng tội nghiệp, họ đã cách xa Phật rất là lâu xa, do đó họ mất đi nhiều cái lợi ích lớn. Vì vậy mà tất cả quý đại chúng mà tu theo đại thừa, quý vị nên khởi lòng từ bi mà cứu độ muôn loài. Mà muốn khởi cái lòng từ bi đó thì quý vị phải cố gắng tu. Bởi vì mình cố gắng tu, mình đạt được cái viên mãn của bản tâm mình rồi, thì mình mới có biết đủ cái phương pháp để mà hướng dẫn chúng sinh, giúp cho chúng sinh đi từ cái sự luân hồi mà họ quay ngược trở lại, để họ trở về với cái bản tánh vô sinh, tất nhiên là cái bản tánh Niết Bàn đó. Những cái vị Bồ Tát này sau khi mà phát cái sự mà từ bi thương xót muôn loài, còn phải có những cái lời phát nguyện lớn. Phát nguyện lớn của Bồ Tát là gì? Phát nguyện lớn của Bồ Tát có nghĩa là không vào cái Niết Bàn để mà an trụ một mình. Mà phát nguyện của Bồ Tát là luôn luôn thị hiện thân ở mười phương thế giới để mà cứu độ chúng sinh. Đó mới gọi là cái phát nguyện cao cả của Bồ Tát. Không có một cái vị mà đại Bồ Tát nào mà có thể rời khỏi cái thế gian ô nhiễm này để cho mọi chúng sinh chìm đắm trong cái vô minh mà mình an hưởng trong cái Niết Bàn. À, cái đó là cái những cái vị có tâm tiểu thừa mà thôi. Chứ những vị đại Bồ Tát đó xem chúng sinh như là con đỏ. Quý vị làm cha làm mẹ, quý vị đã biết cái bổn phận của cha mẹ, biết cái tình thương của cha mẹ đối với những đứa con. Khi mà đứa con quý vị chỉ cần nó đau yếu thôi, quý vị cũng phải mất ăn mất ngủ rồi, thì nói gì các chư Bồ Tát xem tất cả chúng sinh như con đỏ. Vì vậy mà những chúng sinh còn luân hồi, các ngài không yên tâm, các ngài không thể nào mà thi nhập Niết Bàn được, trong khi mà những chúng sinh là con đỏ của mình đang phải mà nổi trôi trên con đường mà lục đạo luân hồi. Những vị Bồ Tát mà có từ tâm lớn mà phát lời thệ nguyện để cứu độ chúng sinh, thời những vị này khi mà nói pháp thì không có lầm lỗi. Quý vị thấy rõ không? Bởi vì cái tâm mà đại từ đại bi của mình nó đầy đủ, nó viên mãn, thì mình lời nói lời nào ra cũng là lời chân chánh hết, không có lời mà cho cá nhân của mình. Bồ Tát là sống vì chúng sinh chứ không phải sống cho cá nhân của mình. họ sống rất là nghĩa là lợi tha, họ không có sự dị kỷ. Chính vì vậy mà lời nói của họ là lời nói chân thật. Những người nào mà sống như lợi tha, lời nói của họ rất là chân thật. Bởi vì lời nói mà không chân thật là lời nói dị kỷ, chỉ giúp cho mình mà không có giúp cho người. Mà tại sao quý vị Bồ Tát này được cái sự chân ngữ như vậy? Là những vị Bồ Tát này họ không còn nằm ở trong cái tứ tướng. À, kỳ trước thầy giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng như Kim Cang, thầy đã giảng rõ về cái tứ tướng. Những cái vị này không còn nằm ở trong cái tứ tướng và nằm ở trong cái ngã tướng mà cầu Phật đạo. Quý vị biết rằng nếu mình nằm ở trong cái ngã tướng mình cầu Phật đạo thì mình sẽ thấy như thế nào? Mình thấy có Phật sẽ thành, mình thấy sẽ có Niết Bàn. Còn nếu quý vị mà không có nằm trong ngã tướng mà cầu đạo thì khi mà ngã tướng nó mất thì quý vị tự nhiên đạt trong cái bản tánh vô sinh. Còn nếu mà quý vị dùng ngã tướng mà cầu đạo, dầu cho quý vị vào trong Niết Bàn mà quý vị hưởng cái Niết Bàn nữa, cũng là cái ngã tướng quý vị di tế nó hưởng chứ không phải là cái bản tánh giác của quý vị. À, cái điểm này rất là quan trọng. Tất cả những vị Bồ Tát gì mà thương xót chúng sinh, nên các ngài thị hiện cái thân ở mười phương để cứu độ. Nên lời nói những vị Bồ Tát này thường là từ trong cái bản tâm diệu giác mà nó lưu xuất ra. Quý vị nên nhớ chúng sinh khi mà nói một cái chuyện gì đó là vì cái vật ở bên ngoài nó ảnh hưởng tới, rồi mình suy nghĩ để mình tìm, để mình đưa ra cái lời nói để cho nó phù hợp với vật bên ngoài. Còn các chư Bồ Tát khác, khi mà các ngài nói một cái điều gì đó là lời nói đều là cứu độ hết. Lời nói đều dẫn dắt chúng sinh đưa đến cái chỗ mà giải thoát hết. Do đó cái lời nói này nó xuất phát từ ở trong cái chân như tánh mà nó ra. Quý vị thấy khác phàm phu là chỗ đó. Quý vị muốn mà nói cái lời mà thật sự chân ngữ thì quý vị phải phát cái lòng từ bi lớn, thương yêu muôn loài chúng sinh. Thì lời nói của quý vị sẽ có giá trị ngay lập tức. Lời nói của quý vị là nó tương đồng với cái bản giác của quý vị. Nó tương đồng với chân như. Bởi vì những vị Bồ Tát này đã thành tựu được những công đức rất là thượng diệu, thắng diệu. Nên được những cái vị quốc vương đại thần, cư sĩ và chư thiên hằng cúng dường. À, quý vị thấy rằng nói rằng chư thiên cúng dường mình tưởng không có, nhưng mà khi nào mà những cái vị mà tu ẩn mà ở trong núi trong hang đó, quý vị sẽ thấy những điều này nó hiện ra rất là dễ dàng. Có những vị mà tu trong núi trong hang thời gian đó, nhiều khi lo tu thiền có quên ăn đi, thì các vị chư thiên, nhất là tứ đại thiên vương ở cõi trời thiên vương đó, các ngài đó thường thường là ưa nhìn ngó cảnh thế gian, mà thấy những cái vị mà tu sĩ họ lo tu rốt ráo vậy, các ngài rất là động tâm. Khi mà thấy mà những vị thiền sư mà bỏ ăn bỏ uống là các ngài sẽ dâng cơm thượng diệu ở cõi trời đó mà cúng dường. Ở trong những câu chuyện mà của các chư thiền sư cũng đã nhiều vị đã được là chư thiên cúng dường rất là hậu hỷ. Các chư thiên này thì thường hộ vệ, khiến cho cái tâm của người hành giả càng ngày càng được cái sự an lạc và càng ngày càng được sự tiến triển. Tâm phiền não thì càng ngày nó lui dần và sau cùng là đạt được nhất thiết trí Như Lai. Quý vị nên nhớ rằng tất cả mọi chúng sinh khi mình tu có công đức thì mình có cái Phật quang. Phật quang đây tức như là quang minh của bản tánh của mình. Bởi vậy một cái chư thiên ở cõi trời nào đó, khi mà họ nhìn xuống cõi này, họ muốn biết gì đó tu cao thấp là họ chỉ nhìn cái quang minh thôi. Nhìn cái quang minh là họ sẽ thấy rõ liền. Bởi vì quang minh là tượng trưng cho cái lòng thương yêu chúng sinh, lòng từ bi của chư Bồ Tát. Do đó quang minh mà của chư Bồ Tát yêu thương chúng sinh nó càng lớn bao nhiêu thì quang minh nó lại lớn như vậy. Có những quang minh của đại Bồ Tát ngồi một chỗ nhưng mà nó che hết mười phương thế giới. Thành ra mình phải làm sao có cái quang minh như vậy, quang minh thật lớn như vậy thì mình mới dễ thành Phật đạo. Tất cả những hàng chư thiên họ có cái thiên nhãn. À, nếu mà quý vị trong gươm mà quý vị tu mà đạt được thiên nhãn, quý vị cũng thấy những cái án hào quang mà từ trong thân của mọi chúng sinh đều có hết đó. Quý vị thấy rõ lắm, quý vị thấy rất là rõ những cái vị nào cái hào quang như thế nào, cái hào quang màu trắng hay là quý vị đó màu vàng hay là quý vị đó màu đen, quý vị nhìn cái hào quang quý vị biết hết. Thành ra đối với những cái bậc mà có mà thiên nhãn rồi đó, mà khi mà những cái vị mà đến mà nó dối đó, quý vị thiền sư biết hết. Lý do làm sao vậy? Là tại vì quý vị đã không có lắng nghe cái âm thanh của quý vị mà quý vị đã đang nhìn ở trong cái quang minh của quý vị. cái quang minh của quý vị nó đục ngầu như vậy mà quý vị lại quý vị nói những cái lời mà cao siêu thì đâu có ai tin được. Cái này kêu là nói trong cái lời ở miệng mà thôi. Thành ra nhiều khi mình có thể dối tất cả mọi chúng sinh, nhưng mình không dối được những người đã đắc thiên nhãn. Họ nhìn cái quang minh của mình mà họ có thể đặt mình ở vị trí nào họ biết hết. Cái phần này quý vị tu quý vị sẽ thấy. Cái phần này nó không có là quang đường, mà nó cũng không phải là một cái quyển thực nữa. Đây là do cái sự mà thanh tịnh tâm quý vị sẽ thấy được tất cả những quang minh của chúng sinh. Nó thể hiện ra bằng một cái ánh sáng. Nó bao che ở thân thể. Nếu mà hạng thấp thì nó bao che chỉ thân thể thôi. Còn hạng mà cao thì nó sẽ phóng lên lưng trần trời. Hạng mà cao hơn nữa thì nó phóng đi tới mười phương. Bởi vậy cái kinh Diệu Pháp này Đức Phật nói rằng nó rất là tôn quý. Có nhiều cái cõi nước ở trong cái thế giới này mà quý vị biết rằng chỉ cái tên Diệu Pháp Liên Hoa thôi mà họ còn không được nghe. Nói chi mà họ được cầm cuốn kinh, họ được dở ra rồi và họ được đọc tụng. Vì vậy mà hôm nay tất cả đại chúng có mặt trong room, quý vị được nghe giảng kinh và quý vị thấm nhuần được cái ý nghĩa của kinh, thì quý vị không phải là mới tu một kiếp đâu. Quý vị cũng đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi. Nhân duyên ngày nay nó đầy đủ và nó có sự hội ngộ. Do đó ngày hôm nay quý vị với thầy mới có thể gặp nhau ở trong room để mà mình trùng tuyên lại cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Đức Phật cho một cái thí dụ rằng nếu mà một vị chuyển lưng thánh dương, khi mà ngài đem quân ra để mà hàng phục các nước lân bang, mà khi mà ngài thắng trận thì ngài có thể ban tất cả thành ấp, châu báu ngọc ngà cho ba quân tướng sĩ. Nhưng mà có một cái món mà ngài không bao giờ ban hết, đó là cây ngọc như ý. Cái ngọc như ý thường thường là nằm ở trên cái búi tóc của ngài chuyển lưng thánh dương. Tại sao ngài không cho cái viên ngọc này? Là tại vì viên ngọc như ý này nó là một cái viên quốc bảo, cái viên ngọc mà nó trấn quốc, nó rất là tôn quý và nó cũng là tượng trưng cho quyền uy của một cái vị chuyển lưng thánh dương. Một cái vị chuyển lưng thánh dương là có cái ngọc như ý này, thành ra cái sự ước muốn của ngài nó được đầy đủ. Thành ra cái vị chuyển lưng thánh dương coi cái viên ngọc này giống như mạng sống, quý lắm, tôn trọng lắm. Thì cũng như thế, khi mà Đức Thế Tôn thị hiện độ sinh nơi cõi ta bà này, khi mà thấy các chư hiền thánh chúng mà đánh nhau với giặc phiền não, mà não giặc ma dương, giặc của tham sân si, mà lúc đó các chư hiền thánh đăng đánh thắng ma dương, thì Đức Phật liền ban cho trí huệ thiền định và giải thoát. Quý vị thấy không? Thì đầu tiên Đức Phật dạy cho tất cả các tứ chúng về cái thiền định, trí huệ và giải thoát, nhưng mà ngài cũng chưa có đưa cái sự mà kêu là diệu thuật của trong kinh để cho quý vị, mà chỉ dạy trí huệ, giới, định và huệ, tam lậu vô học để cho quý vị tu mà thôi. Nhưng mà đến ngày hôm nay, khi mà quý vị đã hiểu được Phật Pháp nhiều, quý vị đã phát được cái bồ đề tâm rộng lớn, thì lúc này là lúc mà Đức Phật đưa cái viên ngọc quý ra để mà trao cho quý vị. Đó chính là cái bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa này vậy. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Phật dùng cái bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa để mà thí dụ tương đồng với một cái viên ngọc như ý của vua chuyển lưng thánh dương, thì quý vị thấy rằng cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này nó tôn quý đến cái bậc nào. Bởi vì kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là một cái tạng kinh bí mật thắng diệu trên tất cả mọi kinh. Và kinh này đã giúp cho mười phương chư Phật được thành đạo. Vì thế cho nên tất cả các chư Bồ Tát nào mà thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa này chẳng bao lâu sẽ đến đạo tràng. Những vị này sẽ hàng phục được ma quân và sẽ thành được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, A-di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng rõ ràng là cuốn kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một cái phương thức chỉ rõ ràng cái phương cách để mình tiến vào ở trong cái bản tánh Như Lai, kêu là Như Lai Tạng. Ngày hôm nay tất cả quý đại chúng đã được nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tất nhiên là quý đại chúng đã được Đức Phật truyền trao cho một cái kinh tạng bí áo mà hồi đó tới giờ ngài không có truyền trao, mà ngài muốn cho quý vị hiểu rõ ràng hơn nữa, ngài ví rằng cái kinh diệu pháp liên hoa này nó quý báu như là mạng sống của vua Chuyển Luân Thánh Vương qua là cái duyên ngọc mà như ý. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Trân Nguyên Pháp lên đọc kế tiếp phần giáo kinh.
Dạ, A Di Đà Phật. Thường tu hành nhẫn nhục, thương xót tất cả chúng mới có thể diện nói kinh của Phật khen ngợi. Đời mạt thế về sau, người thọ trì kinh này với tại gia, xuất gia và chẳng phải Bồ Tát, nên sanh lòng từ bi những người đó chẳng nghe, chẳng tin kinh pháp này, thời là mất lợi lớn. Khi ta chứng Phật đạo, dùng các sức phương tiện vì nói kinh pháp này làm cho trụ trong đó. Thí như vua Chuyển Luân Thánh Vương có sức mạnh, binh tướng đánh có công, hưởng ban những đồ vật voi, ngựa và xe cộ, đồ trang nghiêm nơi thân và những ruộng cùng nhà, xóm làng thành ấp thảy, hoặc ban cho y phục, các món trân châu báu lạ, tôi tớ cùng của cải đều vui mừng ban cho. Nếu có người mạnh mẽ hay làm được việc đó, vua mới mở búi tóc lấy minh châu cho đó. Đức Như Lai cũng thế, là vua trong các pháp những nhục sức rất lớn, tạng báu trí huệ sáng, dùng lòng từ bi lớn, đúng như pháp độ thời, tất cả mọi người chịu các điều khổ não, muốn cầu được giải thoát cùng các ma đánh nhau, vì Phật vì chúng sanh đó nói các pháp, nói các món kinh pháp, dùng sức phương tiện lớn nói các kinh điển đó, đã biết loài chúng sanh được sức mạnh kia rồi, rốt nhau mới vì chúng nói kinh pháp hoa này. Như vua thánh mở tóc lấy minh châu cho đó, kinh này là bậc tôn trên hết cùng trong các kinh, ta thường giữ gìn luôn, chẳng vọng vì mở bài. Nay chính đã phải túc phải lúc, vì các ông mà nói, sau khi ta diệt độ người mong cầu Phật đạo, muốn được trụ an ổn, giữ nói kinh pháp này phải nên thường gần gũi bốn pháp như trên đó. Người đọc tụng kinh này thường không bị u não, lại không có bệnh đau, nhan sắc được trắng sạch, chẳng phải sanh nhà bần cùng, dông ti tiện xấu xa chúng sanh thường ưa thấy, như hâm mộ hiền thánh các đồng tử cõi trời, dùng làm kẻ sai khiến, dao gậy chẳng đến được, độc vũ chẳng hại được. Nếu người muốn mắng nhiếc, miệng thì liền ngậm bích, giao đi không sợ sệt, dường như sư tử vương, trí huệ rất sáng suốt như mặt trời chói sáng. Nếu ở trong chiêm bao, chỉ thấy những việc tốt, thấy các đức Như Lai ngồi trên tọa sư tử, các hàng chúng tỳ kheo quay quanh nghe nói pháp, lại thấy các long thần cùng Atula thảy số như các sông hành, đều cung kính chắp tay, tự ngó thấy thân mình mà vì chúng nói pháp. Lại thấy các đức Phật thần tướng thuần sắc vàng, tống vô lượng hào quang, xóa khắp đến tất cả, dùng giọng tiếng phạm âm mà diễn nói các pháp Phật vì hàng tứ chúng, nói kinh pháp vô thượng, thấy thân mình ở trong, chắp tay khen ngợi Phật, nghe pháp lòng vui mừng mà vì cúng dường Phật được pháp Đà Ra Ni, chứng bậc bất thối chí. Phật biết tâm người đó đã sâu vào Phật đạo, liền vì thọ ký cho sẽ thành tối chánh giác. Thiện nam tử người này sẽ ở đại đời vị lai, chứng được vô lượng chí, nên đạo lớn của Phật cõi nước rất nghiêm tịnh, rộng lớn không đâu bằng, cũng có hàng tứ chúng chắp tay nghe nói pháp, lại thấy thân của mình ở trong rừng núi vắng tu tập các pháp lành, chứng thực tướng các pháp, sâu vào trong thiền định, thấy các Phật mười phương, các Phật thân sắc vàng, Trăm phước tướng trang nghiêm, nghe pháp vì người nói, thường có mộng tốt đó. Lợi mong làm quốc vương bỏ cung điện, quyến thuộc và ngũ dục, thường diệu đi đến nơi đạo tràng. Dưới, ở dưới gốc bồ đề mà ngồi tòa sư tử, cầu đạo quá 7 ngày, được trí của các Phật thành đạo vô thượng rồi. Vậy mà chuyển pháp lân vì bốn chúng nói pháp, trải nghìn muốn ức kiếp nói pháp màu vô lậu, độ vô lượng chúng sanh, sau sẽ vào niết bàn như khói hết đen tắt. Nếu trong đời ác sâu nói pháp bậc nhất này, người đó được lợi lớn, các công đức như trên. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Vân xin đảnh lễ Hòa Thượng Tăng Bà Lê. Bây giờ thì quý vị thấy rằng Đức Phật đã dùng kệ để mà tán dương công đức của những cái chư Đại Bồ Tát mà thể hiện trở lại thế gian này để hoằng truyền kinh diệu pháp liên hoa. Thì trong đời vị lai, nếu mà những cái vị nào mà thành đạo thì là những vị Bồ Tát này. Quý vị thấy rõ không? Thành ra cái kinh diệu pháp liên hoa là một cái tạng bí mật của chư Phật. Mà khi mà cái tạng bí mật này mà quý vị thường trì tụng, quý vị thường đọc tụng, thì chắc chắn rằng một ngày nào đó trong cái cơn mà quý vị trì tụng, quý vị sẽ nhập định và quý vị sẽ thấy rõ được cái bản tâm thanh tịnh của mình. Do công đức mà quý vị dùng cái thân khẩu ý thanh tịnh mà trì kinh. Do đó khi mà cái người mà trì kinh diệu pháp liên hoa, quý vị phải dùng thân khẩu ý thanh tịnh. Có nghĩa là quý vị vào ở trong đạo tràng, quý vị phải bỏ tất cả mọi việc của thế gian bên ngoài. Quý vị dùng thân khẩu ý rất là nghiêm trang mà quý vị đọc tụng, thì chắc chắn rằng một ngày nào đó, quý vị đầy đủ công đức, quý vị sẽ xâm nhập được vào ở trong cái bản tánh vô sinh. Tới lúc đó quý vị mới thấy rằng Phật Pháp là nhiệm màu. Như vậy thì quý đại chúng thấy rằng ngày hôm nay, thầy và tất cả quý đại chúng đều đã vân tập vào trong cái đạo tràng Quan Âm để cùng dự pháp hội giảng kinh diệu pháp liên hoa. Đây là một cái sự kỳ tích lớn, một cái công đức mà có thể nói bất khả tư nghị. Nếu mà ngày xưa trong pháp hội của các chư Phật quá khứ, thầy và quý vị chưa từng tham dự và quý mến, yêu mến nhau, thì ngày nay chắc chắn rằng thầy không đủ duyên để mà thầy giảng cái kinh pháp này đến với quý vị. Quý vị nên nhớ rằng khi mà giảng một cái bài pháp nào thì cái vị thầy đó có duyên đầy đủ với Phật tử mới có thể giảng được cái bài pháp. Và ngày hôm nay thầy và tất cả quý vị đều đã gặp nhau, đã thương mến nhau qua cái lời pháp của Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì đây là một cái nhân duyên rất lớn, là có thể rằng từ xưa thầy và tất cả quý đại chúng đã từng tham dự những pháp hội của chư Phật. Ta cũng vẫn từng là những người mà kêu là thiện hữu hay là pháp hữu, mình đã gặp gỡ ở trong cái những cái buổi mà pháp đàm của kinh diệu pháp liên hoa. Cho nên ngày hôm nay cái duyên nó còn dư lại, nên thầy với quý vị gặp nhau trong cái thời mạt pháp này. Nhưng mà một cái duyên rất là may mắn, trong cái thời này mà thầy và quý vị còn ngồi lại với nhau để mà trùng tuyên những cái lời kinh của Phật, nhất là cái kinh điển Đại Thừa này, thì đó là một cái điều mà kỳ tích vô cùng. Do đó, để mà trả ơn chư Phật và để mà trả ơn công đức của tất cả tứ chúng, họ đã hộ trì cho thầy cũng như tất cả quý vị trong vô lượng kiếp, thì thầy mong rằng tất cả đại chúng nên phát cái tâm Bồ Đề và mình tu theo cái Đại Thừa Tông, thọ trì kinh diệu pháp liên hoa này, để trước hết là tự mình đạt được cái sự an lạc, và sau đó thì mình đạt được những cái kinh nghiệm, những cái ấn chứng, và mình đem những kinh nghiệm ấn chứng này mà giúp đỡ cho chúng sinh, cũng như là mình đem những cái phước báo công đức này mà mình hồi hướng đến cho vạn loại chúng sinh. Bởi vì tất cả đại chúng nên nhớ rằng chúng sinh ở cõi đời này rất là tội nghiệp. Cái số người mà được giảng sinh, được sinh về những cái quốc độ thanh tịnh nó rất ít. Còn những cái gì mà những chúng sinh mà đọa lạc, nó là một cái con số vô số. Do đó quý vị mà phát cái lòng đại từ đại bi thì nên cố gắng trì tụng kinh diệu pháp liên hoa này. Để chi? Để chính mình chứng được cái sự an lạc trong tâm. Chính mình thấy được, thấu suốt được bản tánh của Như Lai. Và chính mình đứng lên để mà cứu độ muôn loài chúng sinh đang chìm đắm trong biển khổ. A Di Đà Phật. Coi như là cái phẩm kinh diệu pháp liên hoa về cái phẩm mà an lạc hạnh, thì tới đây thầy đã giảng.